Tiên Nghịch, chương 19, Trục Môn, góc truyện audio.com. Nghĩ tới hồ lô này, hắn liền vỗ vào không khí một cái, hồ lô này hắn nghiên cứu cả nửa ngày, hết xem trái xem phải chỉ thấy nó cực kỳ bình thường. Thậm chí hắn còn cố ý đổ đầy nước suối vào hồ lô, trên đường bị vài sư huynh nhìn thấy chế nhạo. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, bất quá ngoài miệng vẫn thưa dạ nói. Đệ tử cũng không biết linh khí là cái gì, đệ tử chỉ nghe người nói cần tìm được hồ lô sẽ cho đệ tử linh thạch, người có thể nói cho đệ tử biết cái gì là linh khí được không? Tôn Đại Trụ có cảm giác mê muội, lão ngây người nhìn Vương Lâm tới nửa ngày, nội tâm sinh hoài nghi, hồ lô rốt cuộc sao không như mình đoán, đáng ra phải rất nhiều sao chỉ có một cái vậy, sao tiểu tử ngốc này lại nhặt được? Trầm ngâm một lúc thấy Vương Lâm nói cũng có lý, chỉ có đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất mới có thể phát hiện ra linh khí trong thiên địa. Nghĩ vậy lão cũng có chút hối hận đối với việc bỏ dược vật trong đồ ăn làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của tên ngốc tử này, với tư chất của hắn mà nói thì ngưng khí tầng thứ nhất đã vô cùng gian nan, lại thêm dược vật này nữa chỉ sợ không mất 30 năm thì đừng mơ tưởng luyện thành. Thầm than một tiếng, Tôn Đại Trụ nản lòng thoái chí, nhưng lão thật sự không cam lòng, do dự một chút rồi từ túi chữ vật xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lâm, nói. Đây là linh thạch dành cho ngươi, cầm lấy tu luyện, mau chóng tu luyện tới ngưng khí tầng thứ nhất đi. Vương Lâm vội vàng tiếp nhận cáo tạ trở về phòng của mình. Tôn Đại Trụ ngẩn người đứng tại chỗ hồi lâu, thở dài lẩm bẩm. Tiếc rằng hai tử này không phải là loài sói, trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp thí nghiệm cuối cùng để xem hắn có nói dối nay không thôi. Làm sao mau chóng giúp hắn đạt được tầng thứ nhất, chỉ cần hắn luyện thành tầng thứ nhất cho dù là có chút tu chân thì ta sẽ liều mạng rút tu vi xuống một tầng mà sử dụng siêu hồn thuật với hắn. Như vậy sẽ không vi phạm quy định của thiên địa pháp tắc, đối với tu chân giả chưa tới kết đan kỳ thì không thể sử dụng siêu hồn thuật với phàm nhân. Siêu hồn thuật một loại tiên thuật đơn giản nhưng quá mức độc ác, người bị siêu hồn thì tới 8-9 phần là bị tử vong, nếu kết quả tốt hơn thì cũng là si ngốc cả đời. Bất quá chính vì siêu hồn thuật như vậy, nên mới có chút hạn chế bên trong, là không tới kết đan kỳ không thể sử dụng với phàm nhân, nếu không sẽ bị phản chấn. Nếu cùng là tu chân giả thì không bị hạn chế, nhưng cả đời nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tu vi lùi xuống một tầng. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở phòng, quan sát tiên thạch trong tay, thấy chẳng có chỗ nào bất phàm, chỉ có điều khi nắm chắc thì cảm nhận được có chỗ phi thường, hắn nhắm hai mắt và bắt đầu thổ nạp. Một đêm trôi qua, Vương Lâm thở dài, trong cơ thể không hề có dấu hiệu linh khí nhập thể, hắn cười khổ không thôi, đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Tôn Đại Trụ nghiêm mặt bưng một chén chất lỏng đen tuyền đi tới. Uống đi, Vương Lâm ngẩn người ra cẩn thận nhìn, chưa dám tiếp nhận hỏi. Sư phụ đây là cái gì? Tôn Đại Trụ vừa thấy Vương Lâm hỏi vậy, liền tức khí xông lên quát. Ta còn có thể hại ngươi sao, cho ngươi uống thì ngươi uống đi, nếu không phải vì muốn ngươi nhanh chóng đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất, ngươi nghĩ rằng ta. Góc truyện audio.com, sẽ thức đêm hao phí một lượng lớn dược liệu chân quý để làm ra bát thuốc này sao? Vương Lâm nhìn có chút do dự, nhưng thấy Tôn Đại Trụ nét mặt không tốt, vội bưng thạch bát lên uống một hơi hết sạch. Hắn uống xong thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí, sau đó lập tức lưu chuyển khắp toàn thân, trong nháy mắt hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, toàn cơ thể giống như bị lửa thiêu vậy. Mắt tối sầm lại, bát đá trên tay rơi xuống đất, hắn mơ hồ giống như muốn ngủ. Mau thổ nạp ta giúp ngươi hấp thụ, Tôn Đại Trụ đặt tay lên ngực Vương Lâm một cách không tình nguyện. Một cỗ khí mát mẻ từ ngực truyền tới, đầu óc Vương Lâm thanh tịnh lại, không nghĩ ngợi lập tức bắt đầu thổ nạp. Tôn Đại Trụ có chút đau lòng đưa mắt nhìn bát đá trên mặt đất lẩm nhẩm vài câu, cắn răng lấy trong túi ra mấy khối hạ phẩm linh thạch phân trái phải Vương Lâm đặt vào, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, lần này ta có thể mất tiền vốn lớn, ngày sau ngươi hết thảy sẽ phải trả lại cho ta. Điều hòa một lúc chờ cảm giác côn trùng bò chậm rãi xuất hiện, Tôn Đại Trụ có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể đối phương đang ngưng tụ linh khí từ dược thảo, sắc mặt có chút vui vẻ. Đến lúc này, một cỗ chọc khí theo cơ thể Vương Lâm nhanh chóng tràn tới, dễ dàng hóa giải linh khí sắp sửa ngưng tụ kia thất bại chỉ trong gang tấc. Tôn Đại Trụ sắc mặt đau khổ, hắn nhận ra nơi chọc khí phát ra, đúng là chỗ linh thảo hắn để đối phương ăn hôm qua. Thử đi thử lại nhiều lần đến khi linh khí của dược thảo tiêu tán toàn bộ thủy chung vẫn không ngưng tụ được một tia linh khí nào. Tôn Đại Trụ thở dài một tiếng, buông tay nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng trăm điều cảm xúc ngổn ngang. Vương Lâm mở mắt cảm giác toàn thân phiêu phiêu cực kỳ thoải mái, hắn đang muốn nói chút câu cảm tạ nhưng không tưởng, mặt của Tôn Đại Trụ có chút đau lòng, vung tay áo quay đầu rời phòng. Vương Lâm ngẩn ra, không rõ đối phương rốt cục trong lòng nghĩ gì, hoạt động thân thể một chút rồi đi ra khỏi phòng, hướng tới phòng Tôn Đại Trụ cao giọng nói. Sư phụ ta ra sơn tuyền, xem vận khí hôm nay có tốt hơn không? Tôn Đại Trụ không nói, bất quá cửa vườn vô thanh vô tức mở ra, Vương Lâm vội vàng đi, hắn vừa ly khai, Tôn Đại Trụ chưa bỏ ý định, lập tức âm thầm đuổi theo. Một tháng nhanh chóng qua đi, trong một tháng này, Vương Lâm ngày nào cũng ra sơn tuyền ngồi xuống, Tôn Đại Trụ mỗi lần đều âm thầm giám thị, mỗi ngày lại càng thêm thất vọng, làm Tôn Đại Trụ dần dần nản lòng thoái chí. Một tháng qua, hắn ngày nào cũng phải cấp cho Vương Lâm chút thảo dược nhưng linh khí thủy chung không thể ngưng tụ, Tôn Đại Trụ tính tình ngày càng cáu gắt. Quan trọng nhất là Tôn Đại Trụ phát hiện cái hồ lô kia, linh khí đã tiêu tán hết, gần một tháng linh khí mất hết, nước suối bên trong trước là gì thì giờ vẫn vậy, không có nửa điểm linh khí. Cuối cùng hồ lô lạ này cũng không khác gì hồ lô bình thường, Tôn Đại Trụ không khỏi vô cùng thất vọng, cẩn thận phân tích suy đoán, hồ lô này bản thân không hề bất phàm, mà nó trải qua một chút biến hóa đặc thù mới tạo nên linh khí nồng đậm. Nói như vậy Vương Lâm cũng ngẫu nhiên có được khả năng hắn thêm cái gì đó vào hồ lô không lớn. Với suy đoán này, càng nghĩ lão càng thấy chính xác, không khỏi thấy rất đau lòng, một tháng qua lão hầu như cái gì cũng không. Góc chuyện audio.com Làm, ngày ngày ngoài việc giám thị chính là sao dược thảo. Hiện tại thành công dã tràng, tức giận kêu Vương Lâm lên, đem hắn giăng dậy, cuối cùng vung tay trục xuất khỏi chính viện. Lão hiện tại chỉ cần thấy Vương Lâm là trong lòng tức khí, hiện tại không thấy tâm không phiền, không bao lâu đã quên đi tên đệ tử này. Lão nghĩ đến việc Vương Lâm tuy một tháng thường xuyên ăn dược vật nhưng dù vậy thì không mất 8 năm 10 năm đừng mơ tưởng luyện thành ngưng khí tầng thứ nhất, trừ phi lão quyết tâm không để ý tới tổn hao thảo dược liên tục cho tên đệ tử này dùng. Cách chương.